có những người bị giật mình này giật mình nọ, chúng ta khai thị cho. Có những người thấy lạc lõng giữa một cái đau thương vô ngần đó, hay là đi trên cái một cái cảnh giới lửa cháy bừng bừng, hay là thấy những cảnh nhức nhức cháy hoa trôi gì đó sợ vô cùng, mình khai thị để họ liền. Khai liền khai thị làm sao? Anh ơi hãy tỉnh lại đi, cái đó là vì chúng ta mê tỉnh mà thấy như vậy, tất cả là huyễn mộng mà thôi. Có tôi đây, tập người ta này, có tôi đây, tôi đang bảo vệ cho anh đây, tôi đang hộ những cho anh đây, anh chỉ niệm Phật là hết, đừng có sợ. Chúng tôi là những hàng bảo vệ cho anh đây, hãy tin tưởng vào chúng tôi, chúc tôi đang hộ những cho anh đi về Tây Phương, hãy quyết làm niệm Phật đi về Tây Phương, là tất cả những anh đó sẽ thành đi. Mà chỉ nói vậy là đủ rồi, nhất thiết phải nhớ. Cho nên khai thị là như vậy, mình muốn vui vẻ nói gì chúng tôi nói như vậy, không còn gì lễ lễ cả, thành tâm chân thành mình nói, thì mình nói như vậy thường thường quý vị thành tâm chắc tay là cùng nhau chắc tay là thì ôn gia thế chủ, người ta sẽ nghe, người ta sẽ hiểu, muốn gì hai ba lần hết. Mà nếu kẹt quá người ta không mất cái lực hộ niệm của mình, cũng có thể đủ bảo vệ cho người đó an toàn bảo sanh. Chắc chắn người ta cũng là chúng sanh trong nhiều cảnh giới, người ta về cái thù hằn, người ta bị mê muội giống như mình mê muội đi giết người, thì người ta cũng mê muội đang giết người đó, phải không nè? Mình nói như vậy người ta hiểu. Và lúc đó nên nhớ là bình thường như bây giờ thì chúng ta không có gì cả, nhưng mà lúc chúng ta đang chân thành mà hộ niệm cho người khác, thì cái lời nói của mình được chư Long Thiên Hộ Pháp gia trì vào đó, được chư vị Bồ Tát gia trì vào đó, mình nói người ta chắc mình ta tỉnh ngộ là nhờ cái sự gia trì. Quý vị chân thành nói như vậy tự nhiên nó có cái cảm lượng cao hơn, nặng hơn, phải không nè? Chính vì vậy mà ta cô độ được chúng sanh. Hoặc là những người mà ngủ ngực thật ác giết cha giết mẹ nữa, cái tội này khỏi trụ được, bỏ địa ngục nữa. Mà nếu người đó thành tâm sám hối, niệm Phật cũng được hoàn sanh, huống chi là những người mà còn ác trên thế gian này. Như vậy thì cái cổ của họ cứ để cho họ lo đi, mình bây giờ mình lo cứu, cứu được, cứu được. Còn được hay không là tùy theo phước phận họ. Nếu người đó thực sự trong thành, thực sự sám hối, thực sự thành tâm niệm Phật, thì người ta có thể tự động giác nhiệm, buông đổ đau xuống lập địa thành Phật ngay trong lúc trước những giờ phút tâm sinh. Hãy gì cái diện thái này nhất thiết duy tâm tạng. Cái tâm mà đang nghĩ về cái cảnh giới ác chúng ta bị chỉ bắt, đang nghĩ về những cái lúc mà chúng ta giết người, chúng ta bị chớ là trong cái cảnh giới thù hằn để mà giết chết chấp nhau. Chúng ta đang nghĩ về Phật ngay lúc này chúng ta sẽ thành Phật. Nhớ như vậy, cái gì cứ sáng mà của mình cái người ha ha. Thôi bây giờ tiếp tục chương trình, không có gì khác hơn là để trả lời những câu hỏi này. Biết chừng là chúng ta sẽ hết giờ luôn. À, gì nào mà theo cái gì ha? Nhưng núi gì nào thấy có mỗi mỗi lần chưa? Có cần nghĩ không? Không cần nghĩ không này, có tiếp không này? Rồi bây giờ câu hỏi. Khi chưa đến ban hộ niệm của chị Thu Hương. Khi chưa đến ban hộ niệm của chị Thu Hương, có phát nguyện đi tu với sư ông cứ cùng kêu cái gì ra chị tôi sợ quá, tôi nghe cái máy coi này tôi sợ lắm, cái gì này mới kêu chị á, kêu chị vậy, tức là đi tu gì đó được rồi. Nhưng khi đến đây rồi muốn phát nguyện niệm A Di Đà Phật như vậy có sai trái gì không? Sư ông nhất hạnh, nếu mà nghe mình như Phật, ngài vui ngài mừng, ngài vui cái mắt mới gì ngài bao giờ một vị tu hành chân chính mà đi tố kỵ với nhau. Cũng giống như cổ này tôi nói nghĩa là có những vị hỏi ngài thì không, khi con đang thờ Quán Thế Bồ Tát, bây giờ con đi niệm Quán Thế Bồ Tát, bây giờ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Quán Thế Bồ Tát có bồ hay không? Có người nói là con thường hay là thờ Văn Tổ Sư Lầm và Đức Phổ Hiền, bây giờ con niệm Phật, con muốn là con tâm con chỉ lấy hình Phật, rồi con đem cái hình Văn Tổ Bồ Tát Phổ Bồ Tát lên chùa để mà cúng dường cho chùa, rồi về nhà để con nhất tâm niệm Phật, như vậy là con có bị lỗi với các Bồ Tát không? Của Bồ Tát có la lại con hay không? Ngài trả lời vui lắm, ngài vui hơn rồi. Ngài nói nếu mà quý vị đó mà buồn quý vị thì tôi khuyên quý vị cũng đứng lên thờ quý vị đó. Ngài nói như vậy đó. các vị Bồ Tát, các ngài về với cõi Tây Phương hết trơn, các ngài là thành Phật rồi, có bao giờ nguyện Phật mà đi cạnh tranh ganh tị với nhau đâu à? Tại mình ganh tị mình thấy như vậy, cái tâm mình là phàm phu, mình thấy các ngài là phàm phu. Các ngài lúc nào cũng hướng dẫn mình đi về Tây Phương, mình niệm Phật làm sao các ngài đi ganh tị chúng ta? Thì nếu mà một vị đại sư, một vị mà hòa thượng mà chân chính, mình duyên với cái nào các ngài thì hướng dẫn mình tu cái đó, các ngài có giờ mà cạnh tranh ganh tị từ ngày đâu hả? Mình đừng có lấy cái tâm của mình mà suy ra cái tâm của người, mà lỡ có gì nữa thì lấy cái lời khai thị của ngài để con ra. Nếu mà các ngài mà đó mà cạnh tranh ganh tị chúng ta thì tôi khuyên các ngài quý vị cũng đừng có. Chứ sao? Tại vì một người mà chắc nào cái bao giờ mà còn cạnh tranh ganh tị, bao giờ mà còn chấp trước, còn phân biệt. Tại vì chúng ta là những người hạ căn hạ cơ, không thế nào tự tu tự độ được. Chúng ta phải nương vào cái từ lực của Đức A Di Đà Phật mà để chúng ta vãng sanh, chúng ta thành Phật. Thì nếu mà bây giờ quý vị là một đại Bồ Tát, một đại Bồ Tát rồi thì quý vị muốn tu gì tu chứ, phải không? Cũng như quý vị là thành tiến sĩ rồi, quý vị cầm sách tiến sĩ mới đọc sao đọc chứ. Bây giờ là một người bình dân học dù cầm sách tiến sĩ mới tôi đọc làm sao đọc chứ. Cái lúc tôi giờ bây giờ tôi già rồi tôi cũng hiểu cái gì lên trên nói gì trong đó mà, phải không quý vị? Cái cấu trọng như vậy, cho nên đừng sợ cái này, không sao cả. Tất cả pháp môn của Phật đều là quý diệu cả. Trong kinh Phật đã nói pháp môn vô hữu cao hạ, tức là pháp môn không có pháp môn nào là cao, pháp môn nào là thấp cả. Mà thực sự khi mà hành cái pháp môn nhất thiết chúng ta phải chọn lựa. Tại sao chúng ta lại chọn lựa? Là tại vì chúng ta không phải là đại Bồ Tát. Nếu mà chúng ta là đại Bồ Tát rồi, chúng ta cũng tới cái viện nghiên cứu muốn cầm cái sách nào lên đọc cũng được hết. Mà chúng ta không phải là vị tiến sĩ thì vô đó là chi? Chúng ta đâu được thanh nhân. Quý vị cái lúc này, ngài ông Văn Đại Sư nói thuốc thì không có quý, không có tiện. Cái thức nào mà trị bệnh là tốt hay, ngài nói đơn giản đó ngài, có quan trọng nó thiết là đơn giản. Pháp không có cao, không có thấp, hay hợp với căn cơ sinh ra chịu dụng. Hợp với căn cơ có nghĩa là không thế nào đụng đâu chỗ đó. Tại vì đụng đâu chỗ đó thì không hợp với căn cơ. Ngài nói căn cơ của mình đâu? Căn cơ của mình là phàm phu hạ liệt. Phàm phu hạ liệt thì chỗ pháp môn nào? Hỏi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đi, ngài chỉ cho. Chỉ ở đâu? Chỉ trong kinh Vô Lượng Thọ. Chỉ ở đâu? Chỉ trong kinh A Di Đà. Chỉ ở đâu? Chỉ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Chỉ ở trong kinh Đại Tập. Chỉ ở trong kinh Lăng Nghiêm. Chỉ ở trong kinh Hoa Nghiêm. Tất cả đều niệm Phật để được phản sanh. Vì niệm Phật là tam căn phổ vị thầm thánh tệ sâu, người nào niệm không được. Như vậy thì người hạ căn hạ cơ nhất niệm Phật 10 niệm cũng phát sanh, đúng không? Đức A Di Đà Phật phát nguyện chúng sanh trong mười phương, ai nghe danh hiệu của ngài niệm 10 phép sẽ được phát sanh. Nếu không được phát sanh, ngài đề không thành Phật. Ngài có nói rằng là chúng sanh trong mười phương, người nào mà tự chân tự trí nghe danh hiệu của ta niệm 10 phép mà không được phát sanh, ta đề không thành Phật. Ngài có nói vậy đâu, đúng không? Ngài cái lối là chúng sanh trong mười phương, ai là Phật tử niệm danh hiệu của ta 10 niệm thì được phát sanh, còn người không có quý vị tam bảo không được phát sanh. Ngài cái lối vậy đâu, có hiểu rõ chứ mà chưa? Ngài cái lối là những người nào mà Thiên Chúa giáo mà niệm danh hiệu ta không được phát sanh, có lối như vậy đâu. Như vậy nếu một người Thiên Chúa giáo tới đây xin niệm Phật mình cho đi, thứ bảy thì quý vị tôi ở nhà thờ chủ nhật tới đây niệm Phật với tôi có sao đâu ạ? Nếu mà sau cùng là quý vị quyết làm đi về Tây Phương, niệm Phật cũng được đi về Tây Phương. Đó là thật sự. Tại vì tức là tất cả chúng sanh các ngài không phân biệt, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt đẳng cấp, không phân biệt cao hạ. Trên thì tự đánh giá Bồ Tát, dưới đến địa ngục ngạ quỷ. Chúng sanh người nào niệm Phật, chúng sanh nào niệm Phật cũng được. Bản thân ta là loại người có cái cơ duyên với A Di Đà Phật mạnh hơn những người khác. Tại vì chúng ta khổ nhiều, vui ít. Nếu mà chúng ta lên nghiên cảnh trời vui quá nhiều rồi, ai nói mình khổ được nữa mà mình tu? Vì ở đó sinh quá cho nên không tu. Còn ở chúng ta ở khổ nhiều, vui ít cho nên dễ lắm. Cho nên chưa Phật như ra chưa thường là thầy dường cái cảnh người không ạ. Cảnh người là nhiều nhất. Thế mà cứu độ chúng ta là cái chỗ này nó dễ gọi là mà cũng dễ thành thật lắm. và tin tưởng nhiều. Thực sự nó như vậy. Như vậy thì khi mà ở trong cái đời mặt pháp này mà chúng ta gặp được pháp môn này, Phật xin tôi chúc mừng cho quý vị là chúng ta hình như là đang gặp một cái chính pháp trong thời. Chính pháp. Chính vì vậy mà một đời này chúng ta được vãng sanh. Chính pháp cụ thể quý vị đã được ba người vãng sanh. Những 30 tiếng đồng hồ mà trên đỉnh đầu ấm, thân thể mềm mại tư hồng, vãng sanh trước mắt quý vị. Hỏi là cái những người đó có tu nhiều đâu? Không tu nhiều, mà nhờ một cái cơ duyên người đã tu thắng. Như vậy thì bây giờ chúng ta quyết lòng tu thắng, không tu nhiều. Ai tu nhiều tốt không? Tốt, mình phải hỗ trợ cái người ta tu. Nhưng mà có cơ duyên người ta tu thắng thì người ta dễ thành đạo hơn. Còn người ta tu giỏi thì người ta bị vướng vào cái chỗ là tu tập. Tu tập có được bao nhiêu không? Được. Khó dễ, khó hơn người tu thắng. Tại vì chúng ta tu thắng là ngày ngày chúng ta niệm Phật, thì bao nhiêu cái chúng tôi A Di Đà Phật đã chiếm ngược cái danh cái tâm chúng ta rồi, thì lúc lâm chung chúng ta chí niệm A Di Đà Phật mà đi về cái Phật. Còn nếu lúc đó chúng ta niệm cái khác thì chịu thua, chắc chắn thắng này.
Được rồi, câu hỏi thứ hai. Phật tử đã nhiều năm tụng kinh Pháp Hoa, có tụng nhiều loại kinh khác. Kinh Pháp Hoa là vua trong các loại kinh, thì đâu còn loại kinh nào cao hơn nữa. Nhưng bây giờ khi hiểu pháp niệm Phật, thì thế có lỗi gì và có gì sai trái không? Xin thưa tất cả chư vị, kinh vô Phật là từ trong trong tâm tự tánh hiển lộ ra. Kinh nào cũng là vua hết trơn, không có kinh nào mà gọi là dân hết à. Thật sự như vậy à, không có kinh nào là kinh của dân hết à. Kinh Bát Nhã Tâm Kinh cũng là tối thượng, kinh A Di Đà cũng là tối thượng, kinh Vô Lượng Thọ cũng là tối thượng, kinh Kim Cang cũng là tối thượng, kinh Lăng Già cũng là tối thượng, kinh Đại Tập cũng là tối thượng, kinh Pháp Hoa cũng là tối thượng. Tất cả các kinh đều tối thượng cả, chứ anh nãy mình nói rồi, pháp không có cao hạ, rõ ràng không có pháp nào không có pháp hạ, tại vì pháp nào cũng đưa chúng sanh thành Phật cả. Nhưng mà sao? Nhưng mà căn cơ để mà thực hiện cái pháp đó rất nhất định phải có. Như vậy thì chúng ta thực hành một kinh đều là kinh Phật cả, nhưng mà cái thời gian thành đạo hoàn toàn có khác trong đó. Quý vị nghe cho kỹ đi, đặt sự thiệt kỹ trong đó mới thấy. Tôi dùng những kinh nhỏ nhỏ, những kinh mà rất là đơn giản, kinh Pháp Hoa nó dẹp quá không này, nhiều quá không này. Nhưng mà thực ra quý vị biết không, chư tờ nói kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm đều chẩn đạo về kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ gọi là Trung Bộ Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà là tiểu cổ Hoa Nghiêm. Thật ra các kinh đều nó một nghĩa, trên không phải nó hai nghĩa, mà cái phương pháp thành lập khác nhau. Quý vị có thấy rõ không ạ? Ví dụ như ngài Lục Tổ Huệ Năng nói cái pháp Báo Đại Kinh, ngài nói đây là pháp tối thượng của Phật. Tối thượng thì làm sao mà không cao? Tối thượng tức là vua rồi đó. Người này thì nước vua, người kia nói tối thượng là cao nhất rồi. Nhưng mà ta về hàng thượng căn mà nói, ta về hàng đại chi mà nói, kinh Pháp Hoa có những cái tôn, có những cái môn phái quyết làm đi kinh Pháp Hoa. Thực ra là gì? Là đi về giáo hạ. Các ngài đi vào giáo hạ thì thấy là nó thuộc về thành phần nào? Thuộc thượng căn trở lên mới tu được. Nếu quý vị nghĩ rằng là quý vị thượng căn thì quý vị đi, còn quý vị không thượng căn thì sao? Tại vì trong kinh Pháp Hoa không bao giờ nói là quý vị tụng kinh Pháp Hoa này mà không căn một đời này mà không thành Phật. Phật không thể, Phật thể không thành Phật, Phật không có nói. Nếu mà quý vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà không được về cái tôn thì Phật không thành Phật, Phật không có nói chuyện đó. Nếu mà quý vị niệm Nam Mô Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Ba Phật mà không về Lưu Ly Đông Phương Phật để mà cái cõi tịnh độ của ngài Dược Sư Lưu Ly Ba Phật, những mười niệm mà ngài mà chúng ta không vẫn thành đó, ngài thề không thể Phật, ngài không có nói. Có nghĩa là sao? Là chúng ta biết tự tu tự chứng lấy. Quý vị thấy chỗ này chưa? Bây giờ quý vị nói bây giờ cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh là cái kinh, cái lý Bát Nhã là lý tối thượng. Thế thì chúng ta trì kinh đó đúng hay sai?
Đúng.
Làm sao không sai được, chứ không làm sao sai được. Nhưng mà quý vị có biết là cái yêu cầu của kinh Bát Nhã là gì không? Ai ai biết rồi. Là phải phá tứ tướng mới được, mới là cái căn bản của cái kinh Bát Nhã. Danh tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ tướng, phá tiêu hết mới đạt được cái căn bản đầu tiên của kinh Bát Nhã. Quý vị phá được không? Không phá được thì sao? Trì vào cái kinh đó. Ngài Lục Tổ Huệ An nói, nếu mà trung căn mà trì theo cái pháp của ta thì nhiều lắm cũng gieo một chút duyên lành với Phật pháp mà thôi. Trong cái phẩm thứ hai ngài đã nói câu đó rồi, tại sao chúng ta không nghe? Cho nên tại sao tôi mới có nhiều cái sách dày như thế này nè. Quý vị đặt nghe cái rất hay quá mà quên ngay cái tựa đầu. Các người nói là đây là cái pháp môn của Đại Bồ Tát Tu Hành, mình không chịu hiểu. Ngài Trí Giả Đại Sư là ngài chuyên trì cái kinh Pháp Hoa. Ngài cũng biết là ngài là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài thể hiện suốt thời gian đó, tại vì chúng sanh trong thời gian đó cảm ứng với kinh Pháp Hoa. Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng là một vị Đại Bồ Tát thì như thế gian này. Ngài khai triển cái kinh Kim Cang Bát Nhã là vì cái thời đó ngài độ được một số người có duyên với ngài. Bây giờ ngài có biết là có nhiều cái sanh không thể được cái này không biết, nhưng mà những cái kia được các vị Bồ Tát kia độ. Còn bây giờ cái phận sự của ngài là độ cái giống ngài vậy thôi, chứ biết đâu khi mà ngài sạch sồn người ta thì thể hiện xuống một cái người khác khi người ta niệm Phật. Cũng giống như tôi nói ở đây là tôi nói với những người ở đây, chứ tôi làm sao tôi ra tôi nói những người kia được. Cái khả năng của tôi chỉ có nó như vậy thôi. Một người có một cái chỗ người ta độ, còn những chỗ khác thì có liền người khác độ. Rõ ràng như vậy. Tổ Đề Bà, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài dùng kinh Lăng Già. Là tại sao như vậy? Là tại vì lúc đó chúng sanh tại đó, cái căn cơ tại đó, có thể dùng cái kinh Lăng Già này mà có thể độ được chúng sanh, độ những người căn cơ chết. Đến một cái người tổ dùng cái kinh Pháp Hoa để mà độ một cái chúng sanh, tại vì chúng sanh lúc đó đang có ta cảm ứng với kinh đó. Còn khi sau, nếu mà ở lúc đó có những người nào dùng kinh A Di Đà Phật độ chúng được không? Vô cùng được. Tại vì sao? Tại vì thời mà pháp tịnh độ thành tựu. Tại sao thời mà pháp tịnh độ thành tựu? Tại vì chỉ có pháp môn tịnh độ mới cứu độ được những người mà có nhà hà hạ ngu. Nhưng mà tại vì cái pháp môn này nó mạnh, nó dễ, người lớn cuối cùng được đánh giác Bồ Tát, người trung trung như chúng ta cuối cùng được. Cái người mà có giới hạ liệt mà tội lỗi nhất trong pháp giới là ở dưới địa ngục cũng được luôn. Quý vị thấy cái năng lực vĩ đại vô cùng. Cho nên thật ra mình hiểu rằng là kinh nào cũng là kinh của Phật, không có chống cãi với nhau. Nhưng mà cái căn cơ của người thực hiện cái pháp môn đó nhất thiết phải chọn lựa. Cho nên ngài Ấn Quang Đại Sư nói, pháp không có cao hạ, pháp nào mà hợp với căn cơ thì xin diệu dụng, hợp với căn cơ xin diệu dụng. Như vậy là chúng ta phải trạch pháp, phải lựa chọn. Làm sao lựa chọn? Tôi thường hay ví dụ, chứ là ví dụ này, anh cắt tiếp theo ngài định không, ngài nói giống như vị phúc văn. Tôi nhớ cái chuyện phúc văn đó là tôi khai diễn ra, là thực ra pháp môn của Phật giống như chuyện như môn phúc trong tiệc phúc văn. Một kinh một pháp là để trị cho một cái bệnh phiền não của chúng sanh. Đó này là cái nghiệp chứng chúng sanh đó. Mình vô mà mình là chúng sanh như có tội lỗi giống như một người bệnh, mình vô thì cái tay cứ thấy thuốc nào cũng nghe mua vô hết trơn. Mình không có thể thì mình chết đáng chịu. Tại vì như thấy là mình cảm chút thì vô mua có 12 ngàn một cái tòa thuốc nó rẻ rề, mua uống cái hết vậy. Thấy cái thuốc tiền nó tới 3 triệu một gói. Cái thuốc này chắc quý lắm nè. Mà quý nó mắc chứ sao nữa. Mình mua 3 triệu giờ mình uống vô thế có bệnh không? Có hết cái bệnh không? Hay là uống vô là chết luôn? Tại vì nó chắc chứ có gì đâu. Như vậy đừng phải nói, nó nhớ là nó nhớ cái gì, cái kỹ đến này. Hoặc là chú cho chúng ta là trạch pháp cho chúng ta thời mà pháp trình độ thành tựu. Một câu A Di Đà Phật niệm cho 10 niệm mà thôi. Bây giờ phải làm sao nhất thiết trước khi làm chung chúng ta niệm 10 niệm. Nếu mà ngài Thế Giả Đại Sư mà thể hiện xuống đây, ngài mừng muốn chết luôn, các con ơi thời này phải niệm câu A Di Đà Phật. Tại vì Trí Giả là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Phật mà sao không biết được cái chuyện này. Các ngài mừng lắm, các ngài con đi đúng đường rồi. Tại vì chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dạy chứng của ta là gì? Nhất thiết đời mà pháp này phải niệm Phật mới thành Phật. Đó là ngài trình pháp cho chúng ta mà. Tất cả các pháp của ngài đưa ra hết, có gì có hiểu không? Mà mỗi thời kỳ, mỗi cái cơ nó có khác nhau đâu, chứ không phải là không đâu ha. Chứ không nên là nghĩ là nên sai trái, không có gì sai trái cả. Cũng như khi mà chúng ta cứ niệm Bồ Tát nhiều, bây giờ gặp Phật chúng ta niệm Phật, đừng có nói là tôi niệm Phật như vậy tôi có Bồ Tát, Bồ Tát có buồn hay không? Nghe lời ân ngài thì không trả lời được đó. Làm gì với nghề viên ngài mà la như vậy? Chị mừng quá, chị mừng đi. Câu hỏi thứ ba, thường thường đầu năm tụng kinh Dược Sư, vào 3 tháng ăn cư kiết hạ tụng kinh Lương Hoàng Sát Thủy Sát Địa Tạng. Phật tử đã phát nguyện hàng năm như vậy, nay hiểu pháp môn niệm Phật, cũng muốn phát nguyện niệm Phật vãng sanh, nhưng sợ hứa rồi mà không làm như vậy thì có lỗi hay không? Câu này nó giống như câu trước. Ngài Tinh Không đã nói rồi, Phật dạy cho chúng ta là đời mà pháp này niệm Phật. Mà cái pháp môn niệm Phật là ngài nói càng gian đại ái rất nhiều trong kinh Vô Lượng Thọ, là cái pháp Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh vị quốc trong kinh Vô Lượng Thọ. Và Phật còn nói là vì đại từ đại bi lòng đại từ ý cứu độ chúng sanh, cho nên ta lưu trụ cái kinh này thêm 100 năm nữa trong cái thời dịch pháp để mà cứu độ chúng sanh. Phật nói như vậy, bây giờ chúng ta trở về chúng ta niệm Phật là chúng ta nghe theo lời Phật. Còn hồi trước chúng ta mà tụng nhiều kinh điển là tại vì chúng ta nghe theo những cái hạnh tu hành của các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát tu hành không những đó mà chúng ta không hay. Bây giờ chúng ta trực nhận ra chúng ta không phải là Bồ Tát, thì bây giờ tự lực mà vượt qua sanh tử luân hồi. Thì trong kinh lại tập Phật nói đời mà pháp tức người tu hành, có một người nào chứng đạo, hãy nương theo pháp niệm Phật mà thoát luân hồi. Phật dạy như vậy. Bây giờ chúng ta hồi trước chúng ta tỉnh các tinh cũng nghe theo lời kinh của Phật, bây giờ chúng ta trở lại về Phật cũng nghe theo lời Phật, mà chúng ta nghe đích xác hơn, rõ ràng hơn, tại siêu tổ là thì chúng ta nhân này bắt chúng ta con đường đời này và vô tổ tử niệm Phật mà thành Phật. Chúng ta được hơn ngài, tất cả những cái này nó đều giống nhau hết trơn, nhất thiết không ngài cả. Chúng ta đã biết đường, chúng ta đã quay về con đường chuyên nhất gọi là trục chánh định tụ. Chúng ta đi được chuyên nhất với thành Phật, quý vị đó mừng lắm, không có cái gì mà gọi là sơ suất hay là sai lầm cả. Đó là việc chúng ta chắc mà chúng ta nghĩ là sai lầm, chứ thực ra không phải là chuyện sai lầm đâu. Xin quý vị nhớ chụp kỹ. Quý vị có thấy mỗi mệt không? Không hả? Có người nào mỗi mệt thì cứ tự nhiên đứng lên mà đi ngang, chứ đừng có ngại nha. Rồi, con sẽ cố gắng trả lời hết những câu hỏi này cho quý vị. Một câu khác là một người lúc sanh thời không có cơ duyên gặp Phật Pháp, nên không có tín nguyện nhận hạnh nguyện trước lúc lâm chung. Sau còn một hôm nữa nữa thì thực sự là rất khó sạch. Tại quý vị nên nhớ, một người mà không biết đạo, không biết gì về tu hành, nhưng mà sau còn được thiền trí thức tới chi điểm, và người đó thành tâm làm theo, nó phải có ba cái điều kiện căn bản. Cái điều kiện thứ nhất là trước phút lâm chung không được mê man bất tỉnh. Tại vì mê man tính lần đó mình nói với họ, họ đâu có biết. Nhưng mà nhiều khi người ta mê man mà thực ra là tâm họ nghe, cái tâm họ tính thì khác nữa. Thì cái đó còn cái lâm sửa là như vậy. Nếu mà người ta không biết gì cả thì thực sự là khó rồi đó. Còn bản thân không còn sự hiểu phúc mà. Có thể lúc lâm chung mình họ trở về cái thân trong ấm rồi, mình nói với họ trước mình, họ tính mà họ niệm Phật, họ được họ đang chết bây giờ. Hồi giờ người ta không biết việc mình, hồi giờ người ta cứ việc chống đối, thì lúc đó ai mà bắt họ phải việc mình, ai mà bắt họ phải tin. Nếu họ tiếp tục trong cái đường đó, họ cứ trôi lăn theo cái nghiệp của họ thì cũng là bị thua. Cái điểm thứ hai là trước phút lâm chung, yếu nhất là không được mê man bất tỉnh. Cái điểm thứ hai là được nghe những chuyện, gặp những kiến thức có thể thấy chuyện này. Nếu mà có cái hồn niệm tức là coi như thiền trí thức đi. Cái điểm thứ ba là người đó có tin tưởng hay không, có làm hay không, hoàn toàn như vậy. Nếu trường hợp này là trường hợp thứ hai gặp được thiền trí thức, là những người hội niệm nó phân giải còn hai cái điểm vẫn đầu và cuối người đó phải mất rồi cái tự theo và còn không căn ngơ. Nếu mà người đó ngộ được nghe được thì mới được bản thân còn không ngộ được bây giờ có hội niệm gì hội niệm chẳng qua là cái chút chuyên làm cho họ trong vô lượng kiếp và sau chứ không phải là thấy được chuyên làm như vậy chắc chắn là được không sao đó mà chúng ta có mê man nữa nhiều khi trong cái phần thức chúng ta tâm tâm chúng ta niệm phật nó gọi là ý niệm phản sanh cũng được phản sanh như thế còn ngoài ra có những người gọi là vô ký phản sanh là nhiều đời nhiều kiếp phản sanh nhiều đời nhiều kiếp có niệm phật tự nhiên những cái thiện căn phước đức những cái kiến thức trong quá khứ là hiện về chúng ta niệm phật cũng được phản sanh như thế là niệm phật tâm tâm cũng được phản sanh như thế câu hỏi thật thì cái đó là thuộc vô kiếp bản sanh. Còn những người niệm phật ngoài lỡ cái phước báo một ít quá, phước báo một ít quá sau cùng rồi đau ung thư đau gì cũng tàu qua ngoài đau thương, nhưng mà cái tâm chúng ta vẫn suy giữ câu a di đà phật rất là nguyện bản sanh thì chúng ta được bản sanh theo cái chuyện gọi là cuồng loạn bản sanh, như là đau đớn đến quay cổ nhưng mà tâm ta không quyết là chỉ phải sẽ không phật. Nếu chết không đi chỗ nào khác như vậy nên không được người ta nhìn mình thêm mình họ cũng được hóa sanh mặc dù họ trả những cái gì phá còn họ trả những chứng ngại của họ làm họ đau đớn gì đau đớn nhưng mà sau người ta đi cũng được hóa sanh như được chỉ có những người không tin nhưng không nguyện những người không niệm mới không được hóa sanh còn mà gọi là chánh niệm hóa sanh tức là niệm phật cái nhất tâm bất loạn niệm phật cái thành tục niệm phật cái phát lực như trước an nhiên tự tại. Thôi bây giờ Đức Phật A Di Đà tới rồi thôi cảm ơn quý vị chúng ta đi như cái bà nhiều đầu ở bên đập thì đó gọi là trách nhiệm hóa sanh chúng ta cố gắng niệm trách nhiệm rất là trách nhiệm hóa sanh tốt rồi hai mươi ha niệm được 30 giờ và sau đó trưởng ban hộ niệm đã khám thử tôi ngoại tướng con người đó như thế nào lúc sờ tay vào trong thì thấy mềm mại hơn lúc còn sống còn sờ trên đỉnh đầu thì thấy nóng đó là hiện tượng bản sanh nhưng người trong nhà khóc có làm sao không xin chưa thì trả lời có nhiều cái người vì tín tâm mạnh có nhiều cái người vì làm tha thiết được bản sanh họ bất chấp họ không còn nguyên lương con cái nữa con cái nó khóc là chướng ngại nhưng mà họ không lấy chướng ngại đó là thực sự chướng ngại của họ họ vẫn được phản sinh như thường. Cho nên thường thường chúng ta khuyên con cái không có khóc, không có kêu, không có la để cái tâm chúng ta có gì khởi chuyển. Cho nên nếu những người nào con cái không tin mà cứ thường thường ngay trong đó việc mà niệm phật chúng ta thì chúng ta ráng niệm phật cái thân phục lên cái chi lúc đó nó khóc sang các cái con cái nhưng mà nó mình mà thôi bây giờ cứ sẵn niệm phật mà như vậy sẽ không cứ lo thì nó khóc mặt nó mình đi mặt mình vẫn được phản sinh như thường. Cái gì phải không ạ? Còn mình sợ là sợ gì? Nó khóc nhiều quá để khi mình lên mình thối tâm, mình đổi cái là cho là con khóc, con cái nó mình thành chuyện. Cái tâm mình chưa định, cái tâm mình chưa vững. Chứ nếu cái tâm mình vững rồi thì nó khóc thành khóc mẹ nó. Như vậy, biểu con cái không khóc là để nó hỗ trợ cho cái định duyên của mình. Mình biểu cái người, mình mượn, mình xin những cái vị ở hồn cho mình là hỗ trợ cho mình để mình đi sang cái an toàn, trong an toàn mới là thực sự là an toàn. Chứ không phải là con cái nó khóc là không được phản sanh. Cũng giống như tôi nói là trong vòng 8 giờ không được đụng chạm tới. Chứ nếu mình biết Phật tới rồi, mình luyện cho tao mình đi rồi, bây giờ tao có dập chắc cái lần cái lộn gì nữa, mình đi về đi con rồi, thì nó có còn gì nữa. Chứ trong cái chuyện của mình làm sao mình nhận Phật được. Thế là những người tốt khéo như vậy làm sao mình nhận Phật được. Giả sử như vậy là để bớt những chứng ngại chúng ta. Niệm Phật mà 30 tiếng đồng hồ sau mà cái đỉnh đầu còn ấm còn nóng, cái tâm thế mềm mại hơn cái lúc còn ấy, rõ ràng, tức là hiểu hiện rất là rõ ràng, người đó đã được phản sanh. Chúc mừng cho quý vị. Hôm trước ở trên Đắk Lắk cũng có nhiều người ta nói như vậy, sau 10 tiếng đồng hồ, sợ tắt lá thì là nó cho mặt đỉnh đầu là ấm giống như người thật rồi, thân thế đều mềm mại, nói người đó có thần nghiệp không? Có. Người đó trước khi tới cơ nghiệp không có, tôi đến chúc mừng cho quý vị. Quý vị đã tạo được không biết biết bao nhiêu hồi họ được tính ra mấy người như vậy. Tại vì như là họ được chúa quý vị không phải thắng nữa. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy, thành tâm chúc mừng cho quý vị. Thực sự là người đó đã được nó sanh. Đảnh thánh, nhà sanh chiên, tâm nhân, quốc mạ quỷ. Và sanh túc hạ là cái ý chí trong này. đều một thước để xuất ra biết là người nào mặc thiết. Tất cả đều là cách mặt trong đến đầu tiếp đó là học sức hoàn là qua tội sự đầu tiên ở đây là rõ ràng. Chúng ta thương người sướng không có gì, vui không có gì, vỗ tay cho nhiều lên, vỗ tay mực chủ gì. Thành công chúc mừng cái quý vị đã tạo được công thức đó. Nên chữa cái điểm tin này là để cứu độ cho thân. Bởi vì chúng ta không biết, không thấy có là cứu độ, chúng ta cứu độ cho chứ không biết cách thế nào cứu độ. Bây giờ chúng ta đã biết chưa? Biết rồi, vỗ tay nữa. Công chức á, trong thực sự trong giai đoạn quý vị mà cứu được người chúc mừng dữ lắm. Đấy là chúng ta thành công người ta, phải không nè? Cứ tiếp tục như vậy. Rồi, nhưng mà câu này cũng dễ làm. Bây giờ 9 giờ mấy rồi chúng ta phải ra quyết trong thì không dễ quá không nè. Mà tới 9 giờ mấy giờ hơn 9 giờ rồi, bây giờ tiếp tục. Xin bà cứ tiếp tục phải gọi khổ quá thì Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà là một vị Phật, phải không? Nếu là một vị Phật, tại sao không niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và mà lại niệm A Di Đà Phật? Vì Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật là người tìm ra chân lý giải thoát cho chính mình mà còn giúp cho chúng sanh diệt khổ và giải thoát, xin kính xin hành gia đáp giúp cho chúng con hiểu. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật là những vị Phật đã chứng vào cái pháp thân đã trở về trong tâm tịnh tánh, nói vậy thì rất là chính xác. Ba đời mười phương Phật cộng đồng một pháp thân, là khi trở về cái pháp thân Phật thì không có cao không có thấp, tại vì là chân tâm tự tánh là chiếu khắp thế rồi thì không có ai cao hơn tất cả. Ví dụ như khi quý vị mới là có một cái cuộc họp của các nhà chiến sĩ thì vô đó quý vị là chiến sĩ thì vô đó ai cũng là chiến sĩ cả. Chiến sĩ tu hương cũng là chiến sĩ, mà chiến sĩ thiền thông cũng là chiến sĩ. Hai vị chiến sĩ đâu phải là một đâu. Quý vị có hiểu như vậy không? Như vậy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là một người thành Phật. Ngài thì dẫn chút thế gian này, Ngài lấy cái danh hiệu là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ còn khi Ngài trở về khỏi thường trực quan trực độ, Ngài trở về trong cái chân tâm của Ngài thì đã bị Phật rồi, xin tên xin tánh làm chi vậy? Đến cảnh A-la-hán là phá được tứ tướng, lên tới Bồ Tát là phá được tứ tiêu, tứ tướng ngày phá rồi còn tên nữa là chi? Cái tên này là vì chúng sanh mà sinh ra. Như vậy thì A Di Đà Phật cũng là A Di Đà Phật, mà Thích Ca Mâu Ni Phật ra Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài Tôn Dương Đức Bổn Sư Thích Bổn Đức A Di Đà Phật là Quán Thân Cực Tôn Phật Trung Chi Vương. Quý vị có hiểu không? Tôi nói như vậy có nghĩa là sao? Phật A Di Đà là Phật A Di Đà, Phật Bổn Sư Thích Ca là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có cái tâm từ bi thì Đức A Di Đà Phật cũng là có cái đức từ bi. Cái đức tánh từ bi của Ngài này và đức tánh từ bi của Ngài kia làm sao không biệt được? Quý vị suy nghĩ rất kỹ cái điểm này đi. Trở về cái thánh đức rồi thì cái thánh đức nó là thánh đức. Làm sao mới là thánh đức được? Thánh đức của anh, thánh đức của tôi. Quý vị có hiểu cái điều khó chỗ này chưa? Như vậy thì ví dụ như một cái tâm gọi là tâm sáng suốt, cái tâm sáng suốt của anh và tâm sáng suốt của tôi là cái sáng suốt, thì sáng suốt là sáng suốt, làm sao không được? Bây giờ cái đèn này có một cái bóng đèn này và một cái bóng đèn này, hai cái bóng đèn nó giống như hạt châu vậy, trở về chân tâm tự tánh. Chúng ta mở cái đèn này lên nó cũng sáng như vậy, mở tắt cái đèn này, mở cái đèn ra nó cũng sáng như vậy. Chúng ta nói cái gọi là cái tâm của chúng ta làm sao thì được? Cái gì các bạn không rõ chỗ này chưa? Như vậy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị Phật, Ngài cũng trở về cái chân tâm tự tánh, Ngài cũng có tất cả những cái gọi là cái thần thông đạo lực, tất cả những cái vi diệu của là biến nhất chức như A Di Đà Phật. Nhưng mà A Di Đà Phật vẫn là A Di Đà Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giáo cô của Ngài là trong cái tam thiên đại thiên thế giới của cõi ta bà. Còn Đức Bổn Sư, còn Đức A Di Đà Phật, cái giáo cô của Ngài là mười phương chư Phật, khắp pháp giới hư không cái chỗ nào cũng có hoàng minh của Đức A Di Đà Phật, không có cả. Vì sao như vậy? Vì cái duyên của Ngài trong cái nhân địa tu hành. Cũng như bây giờ đi quý vị Nằm tại đây quý vị không có đi giá một người nào hết, không có đi truyền bá người nào nào hết. Quý vị khi mà quý vị trở về cái phương, rồi quý vị bắt đầu xuống đây độ chúng sanh. Cái duyên của ta là chỉ có cái nước Việt Nam thôi, tại xuống nước Việt Nam mà độ chúng sanh. Nếu mà trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta được gieo duyên tới 1.000 quốc độ thì chúng ta trở về 1.000 quốc độ sẽ cứu độ chúng ta. Còn cái quốc độ 1.000 cái bộ chúng ta không có duyên, chúng ta cũng gắn chánh pháp nhưng mà cái chúng sanh nó không nghe thì làm sao? Không hiểu như vậy không này? Nhưng mà chỉ có rằng nếu cái giống tức là cái chân tâm tự tánh chúng ta là đồng, còn đối xứ thì sao? Phật nào cũng là Phật, trên đó vô lượng vô biên Phật. Quý vị nên hiểu như vậy. Trước đó ai nói là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là A Di Đà Phật đâu? A Di Đà Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đâu? Có bao nhiêu vị A Di Đà Phật? Vô lượng vô biên A Di Đà Phật. Tại vì sao? Tại vì A Di Đà Phật thực ra là cái tánh nhất. Mà có một vị gọi là tùy theo pháp tạng tùy theo dùng cái tánh nhất gọi là tánh nhất A Di Đà Phật này, dùng cái danh hiệu này để cứu độ chúng ta, vô tình cái A Di Đà Phật mới đưa đến là có một cái vị tùy theo lấy câu A Di Đà Phật để cứu độ chúng ta, thành ra một pháp môn cứu độ toàn thể chúng ta, gọi là an căn của vị không chịu một người nào hết. Xin vì thế mà bây giờ cái quy luật của ngài lớn quá, nên chúng ta niệm A Di Đà Phật thực ra là niệm cả người cũng chi Phật, nhưng mà cũng niệm một vị Phật là niệm một vị Phật giáo chủ của Đại Cơ. Như vậy cho nên chúng ta mới về Đại Cơ, và vì niệm tất cả mười phương chi Phật cho nên khi mà về trên Đại Cơ rồi ta mới có khả năng đi tới mười phương pháp giới để mà độ chúng sanh. Quý vị các bạn, cái chuyên chúng ta niệm Phật là cái chúng ta bao trùm cả mười phương pháp giới. Còn bây giờ quý vị ví dụ niệm một cái vị Phật á, Thích Ca Mâu Ni Phật thực ra là gì? Quý vị có nghe tôi nói không? Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là thực mặt, đây là cái thánh đức trong cái tâm của chúng ta. Năng nhân là gì? Là người có khả năng từ bi vĩ xả. Thực mặt là gì? Là thanh tịnh thực mặt, không có lộn nào. Tại sao ngài lấy cái tên này? Là tại vì chúng ta nơi đây không có làm nhân, làm chúng ta làm ác, vì chúng ta là ngũ trượt. Ngũ trượt là ô nhiễm, là ác xấu. Tại sao lại là thực mặt? Là tại vì tâm sinh rộng quá. Ngài lấy cái câu này để mà đối trị với chính cái kinh nghiệm chúng sanh. Chứ ngài đâu có tên, đâu Phật đâu còn có tên nữa. Như vậy Đức Bố Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lấy cái này ai đi ra học được không? Được, chứ sao cũng được. Lấy cái này như vậy cũng giống như một người tiến sĩ chúng ta lấy tiến sĩ hiểu mình tiến sĩ, ai cũng là tiến sĩ cả. Nhưng mà trong cái phòng đó có bao nhiêu tiến sĩ? Có thể 500 hay 600, có phải là coi là không là coi đâu. Có hiểu gì vậy không? Tất cả những gọi là Phật giống như một cái đánh vị, một cái cấp vực. Có một gì cấp vực đại nhất, đại diện. Quý vị đại diện đại nhất, quý vị trở thành Phật. Tôi đại diện đại nhất, trở thành Phật. Hai vị Phật này xem lại lên đó là hai, là một sao, là hai. Nhưng mà rõ ràng cái công năng, thiện can, cái phước đức, tất cả những công năng chúng ta đang như nhau hết trơn. Cho hiểu như vậy không này? Cho nên thật ra khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật là niệm toàn bộ cái tánh đức chúng ta gọi là pháp giới tạng thân. Tại vì vô lượng giác không có Phật nào mà không vô lượng giác cả. Còn nếu mà chúng ta niệm một cái Phật là chúng ta niệm một tánh đức, từ một tánh đức đó là chúng ta trở về cái trong tâm của chúng ta. Chúng ta phải trở về đây, từ một tánh đức đó mà chúng ta phân ra tất cả một cái nước khác. Khi trở về cái trong tâm của tánh đồ là biết pháp giới rồi. Cái gì cái hiểu chuyện này không này? Tôi hỏi đại gia có gì cần hiểu không này? Hơi cao một chút không này? Tại con hối này hơi cao. Nếu mà chưa hiểu gì này thì chưa thể nhắn lại. Mà còn hiểu rồi thì chúng ta cho qua thầy thầy nhắn lại sẽ qua. Hiểu được rồi không này? Rồi, anh gì là Phật? Chứ không phải là hai vị là một Phật. Nhớ được gì? Tại sao phải niệm A Di Đà Phật thì mới đến, thì Phật mới đến tiếp dẫn cùng niệm bốn chữ thì không? Tại vì đây là điều kiện của A Di Đà Phật để tiếp tục chúng ta. Một pháp môn là một điều kiện, một cái là một điều kiện. Quý vị cứ nghe thế kỹ, một cái bài chú là một điều kiện, nó có cái mục đích của nó. Quý vị muốn đi qua bên Úc, qua bên Úc thì nghiên cứu cái luật lệ bên Úc, muốn nhập cư bên đó là điều kiện chính. Muốn nhập cư qua Mỹ, quý vị phải nghiên cứu lên tòa đại sứ Mỹ hỏi rằng là muốn nhập cư qua Mỹ có cái điều kiện gì. Cái điều kiện của Mỹ là bắt phải thuộc cái ví dụ cái thuộc lịch sử nước Mỹ phải có 500 triệu đô la,
và phải có một cái điều kiện tốt. Và điều kiện đó là điều của mình. Rồi cái điều kiện tốt là gì? Là có một người thân nhân ở bên Bình Úc, rồi có một bà con là siêu cổ về cô gì đó. Rồi như vậy là đối đầu với hai điều kiện mà thôi. Nếu mà mình xem nữa là tôi bây giờ không biết tiếng Pháp, tôi biết tiếng Bồ Đào Nha, tôi biết tiếng Nhật, tôi là một kỹ sư, 100 cái điều kiện mà không có điều kiện làm một người thân nhân tốt thì quý vị không được vào Bình Úc. Quý vị đi qua Mỹ, quý vị biết có đúng cái điều kiện là phải biết học lịch sử tiếng Mỹ, mình vô trên cái gọi là sử nói lịch sử nước Mỹ là gì, mình nói chắc lắm. Mà đưa ra là tôi biết tiếng Pháp, tôi biết tiếng Bồ Đào Nha, tôi là một người kỹ sư, tôi là một người bác sĩ, tôi là một người đi khắp thế giới được. Một trăm cái điều kiện mà thiếu cái điều kiện là học lịch sử nước Mỹ, nước Mỹ là không cho bạn. Tất cả những cái pháp môn là một cái phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành nào nó cũng đòi hỏi một cái điều kiện. Vì để cứu độ tất cả chúng sinh về Tây Phương thành Phật, Phật mới lập ra đó một cái trường đại học. Nếu một trường đại học này tạo ra Phật thích tạo ra một điều kiện là rất dễ dàng để cho chúng sinh về đó thành Phật. Vì thực ra là Phật đặt tất cả những năng lực của Ngài ở đó để mà hỗ trợ, để mà khai đạo, để mà ban phát phòng nước trị chúng ta. Chúng ta có cái điều kiện đó, chúng ta về để tu Phật là phải Phật. Cho nên tôi thường nói rằng tôi là phải tu thánh, tu đúng chứ không phải là tu giỏi. Tu giỏi không được cuộc sống tên Phật. Tại vì đó là lời nguyện của Đức A-di-đà Phật. Những người nào mà nghe gì thì chúng ta mà niệm thân tâm niệm dấu cho 10 niệm không được ở đây, ta sẽ không là Phật. Vì đây là một việc vô cùng dễ dàng để Ngài muốn cứu độ toàn bộ tất cả chúng sinh, dù nhiệt cứu sâu cũng được ở đây, để Ngài cái tâm nguyện của Ngài là cứu tất cả chúng sinh về sanh Phật lạc. Vì chúng sinh mê mờ không biết, vì chúng sinh bạc phước kinh không tin, không tin thì chịu trầm luôn sâu bể khổ mãi mãi. Giống như này tôi nói một người 90 tuổi sắp ra đi, nhưng một cái nam còn không nhiệt. Đừng có nghĩ rằng chúng ta hôm nay niệm Phật là chúng ta đơn giản. Chúc mừng chú quý vị, thiệt căn cứ rất nhiều tuổi mới được cái cầu này. Nếu mà một chút tâm hồn đi, có nhiều người niệm Phật một thời gian, chuyển một cái, không được ở sanh tại Phật. Vì sao? Vì nhờ cái thiệt căn cứ rất nhiều đời này, chúng ta mới chỉ giữ Phật câu A Di Đà Phật. Nhưng mà mình cũng nên nhớ rằng thiện căn của đức mình lớn đó, nhưng mà nghiệp chức mình nó vẫn còn trăm trăm ngày hãy tiếp không hết, không không được nghiệp chưa lớn như mà đó. Vì cái thiện căn nó trội lên cho nên nó em nó chế ngự cái nghiệp chứ chúng ta, đè cái nghiệp chứ chúng ta xuống. Chúng ta lợi dụng cái thiện căn của đức này mà đi thẳng về Tây Phương, đi thẳng về Tây Phương thì chúng ta mới giải quyết cái nghiệp chứng chúng ta. Nếu vô tình chúng ta trao đảo tinh thần, nghĩa là cái tâm chúng ta hồ nghi, chúng ta gối theo duyên với những cái nghiệp ác, thì duyên với nghiệp ác thì nghiệp ông nó sẽ nổi lên. Một khi nhân ác nó nổi lên, nghiệp chứ nổi lên, nó sẽ đe cái thiện căn chúng ta xuống. Quý vị có hiểu chỗ này không? Nó đe cái thiện căn chúng ta xuống thì chúng ta phải chịu qua mắt của chúng nghiệp. Nếu có nghiệp nó thực sự nó đe hoàn toàn thiện căn của chúng ta xuống thì một vạn năm sau chúng ta sẽ trở lại nghiệp Phật để mà hướng cái cuộc sống này. Nếu một vạn năm, một vạn sau chúng ta lên như vậy, một cái sự trao đảo nào nữa thì cái những cái nghiệp ác đã nó trôi lên một lần nữa đè cái nghiệp thì ngay chúng ta cũng chúng ta lại mất còn tạm sanh. Cho nên thật ra cái tin tưởng kèm vững đây là cái ý nghĩa rồi tạm sanh. Tại sao chúng ta niệm A Di Đà Phật mới được tạm sanh mà niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không được tạm sanh? Cái thứ nhất, đây là lời dạy của Đức Thích Ca Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nếu mà ví dụ mình niệm Phật cũng được phản sanh, niệm A Di Đà Phật, niệm Phật làm cũng được phản sanh, thì Phật nói rằng là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật làm chi? Không này nói rồi, chỉ có pháp môn niệm Phật mới được gọi là nhiệm lực pháp môn, còn tất cả đều là tự lực. Như vậy chúng ta từ một cái đức tánh của chúng ta niệm đó là nương theo cái sợi dây đó mà chúng ta tự lực đoạn tất cả những mặt mà để chính chân để thành Phật. Cái lực này chúng ta làm không nổi, cho nên Phật nói là vì chúng ta làm không nổi, nhưng mà chẳng lẽ bây giờ để chịu ức tí tí vô lượng của bên chúng ta tiếp tục lăn xá vào cái này tội nghiệp cho họ dữ vậy. Cho nên thành thức A Di Đà Phật mới nghiên cứu ra một phương pháp độ sanh vi diệu tối thắng dễ dàng để tất cả mọi người đều được thành Phật, cứu độ những người Phật cứu tục tử này, cứu độ chi những vị thánh các Bồ Tát
các người đã thành Phật rồi đã còn cứu nữa, các người đang đi độ chúng sinh nữa đã còn cứu, cứu là những lúc nhiều phần của chỗ này. Làm sao cứu? Phải tìm một cái phương pháp nào dễ nhất. Phương pháp gì? Phương pháp niệm Phật. Nếu mà nói niệm Phật nào cũng niệm Phật, nhiều bạn chỉ đau khổ các phương pháp gọi là phương pháp. Tôi thấy đâu? Chứ phải phương pháp nào cũng là phương pháp trị được hết đâu. Quý vị tìm hết anh kinh điển coi, có cái phương pháp nào gọi là phương pháp niệm được? Chỉ có phương pháp niệm A Di Đà Phật mới gọi là nhị lực pháp môn, mới được theo sự. Đó là cái phương pháp cứu độ chúng sanh. Cho nên chiêu Phật một tuần đầu tuyên dương câu A Di Đà Phật, không chỉ tất cả chúng sanh tin tưởng niệm A Di Đà Phật để được hóa sanh. Còn niệm ngài, niệm ngài được trở về quốc độ của ngài, quốc độ của bốn chư Ca Nô Ngôi và là đâu? Đâu có gì nói giỏi. Ở đâu? Ba bà là đâu? Đã đây không đâu nữa, đúng rồi, chúng ta đã biết cõi A Di Đà Phật này, tại sao chúng ta không thấy Phật? Tại vì cái cõi này là cõi tứ độ không thông thường với nhau. Bồ Tát còn ở tại đây chúng ta có thấy không? Tại sao không thấy? Tại con mắt chúng ta bị bệnh. Nhà gì? Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn, chúng ta chỉ có coi nhục nhãn, không cần mà nhục nhãn còn bị cận thị nữa. Sao thấy chúng ta thấy? Chúng ta hãy mở thiên nhãn ra đi, chúng ta thấy chiêu phận, chiêu thiên coi, chúng ta thấy được cái núi Tu Di coi. Chúng ta mở pháp nhãn ra coi, chúng ta thấy những vị Bồ Tát. Chúng ta mở nhãn ra coi, chúng ta có thể thấy được tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta thấy mở ra Phật nhãn coi, chúng ta mới biết các ngài đang ở đâu. Tại vì chúng ta không thấy, là tại vì ở đây cái nghiệp chúng sanh quá nặng. Tất cả mọi chuyện muốn cứu mà cứu không được, là tại vì cái nhân quả chúng sanh quá nặng. Ngài cứu không được, ngài chỉ chính xác là đưa chúng sanh về Tây Phương nhờ cái thần lực của mười phương chư Phật và của A Di Đà Phật mới giải cho chúng ta được. Cũng giống như tôi nói là đi qua nước Úc vậy đó. Ở đây bây giờ mình thấy có rất nhiều người nghèo khổ, mình có tâm từ bi không? Có. Cứu người ta được không? Không cứu được. Tại sao? Tại vì họ nhiều quá rồi, làm sao mà cứu được? Bây giờ chồng chúng mấy người không được. Cứu người ta là sao? Tại vì chắc chắn năn nỉ con chồng không sao cả. Năn nỉ rồi năn nỉ bây giờ phải cho gì cho cũng không cách nào cứu được. Tại vì một ngày mình cứu được mấy người, mình cứu được 5 người thì chúng ta chết tối làm sao? Không phải đâu, nhà nước muốn cứu những người nghèo cứu không được. Tại sao? Tại vì nhiều quá. Bây giờ làm sao? Bây giờ tôi giả sử như ở Bình Dương dân số ít lắm, một cái dân mới, những người mà ôm nó không bao giờ làm nghèo được hết trơn. Tại vì không làm cũng có tiền ăn, không làm như vậy một gia đình ốm được không? Một tuần lễ chính phủ trợ cấp cũng $400 làm sao tiêu cho hết? Cho nên những người già mà ở nơi nó rồi, khi mà cứ già rồi đi đâu cũng có tiền, có theo đó người ta cứ về đây, người ta cho cái này cho nó đã tái đi một tuần như vậy họ kiếm được khoảng chừng gần $300 tiền trợ cấp của chính phủ. Họ về đây họ tiêu $50 một tuần là dư sức rồi, còn $250 thì ở đâu? Người ta mới có tiền, có giàu có chứ. Tại sao như vậy? Là tại vì ở nước Úc người ta có thể làm như vậy, ở đây đâu có làm như vậy đâu ạ. Quý vị có hiểu như vậy không? Chứ không phải là nếu chúng ta có niệm niệm quốc độ nào chúng ta trở về quốc độ đó, trở về đây ngày ra tại cổ đề còn vũ trụ, ta biết con niệm Phật như vậy thì không phải sao có niệm ngày ra mình phải chịu chứ. Rồi còn một lời cuối cùng nữa là ta sẽ an tờ rồi. Và ra con xin hỏi người nào có thể khai thị cho 10 sắc lâm chung? Khai thị phải có những điều kiện nào? Trong một cái buổi niệm Phật, chúng ta nên cử những vị tổ trưởng, những vị danh lợi, những người đáp đại diện cho tổ chúng ta mà khai thị. Không nên là người này vô khai thị, người kia vô khai thị. Tất cả những người hộ niệm đều có cái khả năng khai thị, tập khai thị, tập danh giải. Nhưng mà khi đi hộ niệm nhất thiết, ví dụ chị Hương đang khai thị thì không có một người nào khiên vô khai thị nữa. Cứ nhớ cái điểm này. Tại vì sao? Nếu không thì đoạn hết trơn. Chị còn muốn vô khai thị, ai chịu nguyên là chút nữa chị kêu vô khai thị, chị kêu vô khai thị. Không biết là theo ai đây. Nếu mà thấy cái chị Hương này có số chỗ nào, chút nữa khi là nghĩ chị Hương chút nữa nói dùng chỗ này, chị sợ là bao cái kẹt chỗ này. Cái người đó khai thị. Cái chỗ ra một người nên là một người chịu pháp, một người có thành tâm khai thị. Dù rằng là tất cả chúng ta đều phải nghiên cứu hết. Để chi? Để chi? Hồi niệm một thời gian rồi thì chính chúng ta có thể trở nên một vị tổ trưởng đi khai thị. Nhất thiết trong một lúc không nên có hai người khai thị. Nếu như vậy, một người nào mà cứ chen chen vô như vậy, cố tình làm được cái tâm người ta không có. Bây giờ sau chúng ta sau chỉ đỡ khai thị mà chỉ đại diện đỡ khai thị. Và nhớ những người khai thị phải nhớ được bốn pháp, đừng có nên sợi. Còn ví dụ Bác ơi, bác phải cố gắng đi về với Phật nha.
Đừng đi đâu hết. Quý vị nói như vậy, có gì đúng là sai.
Sai chỗ nào? Hãy nói chỗ.
Đúng. Đúng. Đúng.
Bác ơi, bác về với Phật. Ngài Tịnh Không ở lúc mà chúng ta lâm chung, thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta, chúng ta đi theo là quý vị lạc năng chịu. Tại vì Đức Cổ Sư Thích Ca nói rằng là phải theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị ở quý vị theo Phật đi về với Phật nghe. Thấy một người đó đó xin hình hào quang ở đằng ở đằng Tây Phương Cực Lạc, tướng là Phật đi theo lạc liền lập tức. Vì trên pháp giới này A Di Đà Phật là vị pháp nguyện tiếp dẫn chúng sanh, một vị Phật nào cũng không được phá cái nguyên tắc này. Tại vì phá cái nguyên tắc này thì chúng sanh mê mờ, biết chỗ nào mà nương dựa. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra chúng ta đi theo không được là tại vì sao? Là tại vì Đức A Di Đà Phật phát nguyện tiếp độ chúng sanh. Thì nếu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật muốn độ chúng sanh muốn cứu, thì ngài cũng phải hiện thân ra A Di Đà Phật để mà cứu độ chúng sanh. Ngài làm như vậy được không?
Được.
Nếu ngài hiện ra là không xuất qua gì đâu, ta đi về với Phật. Nhưng mà xin hỏi gì, có khi nào mà vị Phật nào để dành cho nhau làm như vậy không? Phật quan của A Di Đà Phật chiếu đến khắp mười phương pháp giới, luôn luôn thuận hành, không có một giờ phút nào mà gián đoạn cả. Nó gọi là quang minh pháp Phật vô số. Quý vị có đặt cái câu đó nãy tôi nghe quý vị nói đó. Vô số tức là vô lượng vô biên đức Phật. Chỉ cách một phần Phật cứ tiếp tục phóng quang đến không tụng vô Phật. Xin mười phương pháp giới hóa Bồ Tát chung diệt vô biên. Những vị Bồ Pháp, những vị Bồ Tát, những vị Thái Đạo, những vị bảo vệ cho cái nguyên tắc này không bao giờ để cho một người nào dám cả ngàn gạt Phật, dám cả ngàn phá vỡ cái nguyên tắc này. Tại vì phá như vậy là một cái tội đuổi địa ngục, các ngày qua một cách chết luôn. Hay là quân khổ pháp. Còn giá A Di Đà Phật hồi giờ tôi giá bốn sư vô Thích Ca Mâu Ni Phật, tối quý vị hồi giờ quý vị có thấy được cái thân tướng thật sự của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chưa? Chưa như vậy thì thấy một hình có bóng to đó thì thành ra là nó đây là trong xương có nhiều người nó coi thấy được cái đức là trong phương dược sư Lưu Ly Quang Phật. Tôi cười cũng nói tôi thấy được đức bổ sư A Mâu Phật chẳng tôi cười không nói cô chữ ngài Tịnh Không nói quan gia thế chúc có thể nó hiện ra không Phật để nó gặp chúng ta, nó không hiện, nó không được quyền hiện. Đức A Di Đà Phật nhưng nó được hoàn thiện tất cả các nghiệp Phật, thân thức của các nghiệp Phật. Đó là do cái nghiệp chứng của chúng ta. Trong đời sức chúng ta gạt Phật, bây giờ thì người ta gạt lại. Thầm Pháp nhìn thấy, vì đó là nghiệp chứng sanh, các ngài là lớn. Cũng giống như khi mà chúng ta đi làm sai, hay làm sai, thì bị công an bắt. Nhưng mà khi mà chúng ta làm sai, vì cái tội chứng, bây giờ thấy người ta, mình gạt người ta bây giờ gạt lại. Không là thấy như vậy, nhưng mà thực ra cái đó là cái nhân quả của anh. Căn ngày là làm lợi. Chúng ta có bộ đạo thì chúng ta gia trình, không bộ đạo thì chúng ta chịu. Chứ này, chịu phải sáng chịu, đó là do tự chúng ta mà chúng ta làm đấy. Nhưng mà khi chúng ta hiểu đạo rồi, đừng để cái mất lường của nhân quả. Chúng ta đã gạt nhân quả là một con rồi, chúng ta đã góp cái nhân quả lại rồi, chúng ta đã góp một chút để mà đỡ nhiều quả sinh rồi, thì phải nhìn Phật và nhìn cái kỹ cái tướng của A Di Đà Phật. Trong cái phần này xuất có phải quý vị chỉ dựng có một hình tướng A Di Đà Phật của nhất phần truyền nhất, quý vị sẽ chấm thiện quả sinh. Còn quý vị nực theo cứu sức lệnh hả? Đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà khó dễ? Khó. Vì lúc tâm trung chúng ta do dự lão rất đi theo căn hay là theo Phật đó, theo bằng sanh hay là theo bằng phạt. Vì trao đảo như vậy, một phút trao đảo thôi là có thể lợi dụng cái kẻ hở này mà con nhân sẽ khóc ngon Phật giải dạy cả đối thứ hết Phật đã không định. Cho nên thành ra tôi khen ở đây tất cả những chuyện chấp một hay vô cùng. Ở nhà chúng ta bây giờ sẽ treo cái hình Phật chân là một hình chân hết, treo một mặt vàng là vàng hết, để xem con chúng ta thứ nhất chứ không phải là con mình. Đó là cái phương pháp nhất phần nên nhớ thực hiện. thường thường là khi mà khai thị, có nghĩa là chúng ta phải nhìn thấy những cái chứng nặng nào tại chỗ của họ. Ví dụ như là khi họ chưa chết, họ cũng đang thở mà họ chết mình, là mình biết là có thể là nhà thế chủ. Mà nếu là trong những lúc mà sắp chết như vậy, cái gì mà còn muốn khai thị đó hiểu những cái nguyên tắc này, có thể là họ thấy trâu, thấy bò, thấy cọp, thấy đều có rượt chi họ. Có thể như vậy, thì mình đánh thức thời gian, bác ơi, bác thức thời gian, giống như người đang nằm mộng, đánh thức thời gian. Rồi, khuyên lên họ, khuyên tâm họ, có chúng tôi bảo vệ quý vị đây, không có có gì trở ngại đâu, đừng sợ. Để cho họ yên tâm, mình có thể mình nắm tay họ, mình hẹn họ cũng được nếu họ thích. Không sao hết, nếu mà chúng ta có gì để khánh, chúng ta có thể dùng cái khánh mà chúng ta có thể kiểm soát là tốt. Nhưng mà nhớ xin dùng cái khánh đó là phải báo cho mình nhận biết và báo cho gia đình biết. Nếu mà mình không chịu cái khánh, thích thiên khánh thì chúng ta có quyền đánh tránh. A-di-đà-phật, 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 tức là chúng ta dùng cái khánh. Mà như đánh khánh như vậy, chúng ta phải tập đánh khánh cho nó nhuyễn, từng khánh tiếng lớn, tiếng nhỏ, tiếng cặp, tiếng thanh, tiếng trầm, làm cho người ta đoạn. Nếu mà gia đình người ta không thích khánh thì cũng bỏ khánh luôn. Không nên dùng mỏ, mỏ không được tốt bằng, chứ mỏ nó đục quá, nó không có tốt, nó không tạo cho ra cái sự tỉnh táo, nên dùng tiếng khánh tốt nhất. Mà nếu mà những người không dùng khánh thì bỏ khánh luôn, không sao cả. Còn một điểm khai thị, thì khai thị có nghĩa là gỡ những cái mối trở ngại tại chỗ trò. Ví dụ như họ đang nằm là cứ lơ, có đẹp có nọ thì khó dừng ra việc là cô chừng họ đang nghĩ một cái con, đang nghĩ một cái xóm, đang nghĩ một cái bạc. Cho nên trước khi mà tới mà cũng nên tới gặp cái người thân họ trước để mà hỏi người nhà là con cái người này thường thích cái gì, thường ghét cái gì, nhà có bị chẹt cái gì không, tiền bạc có ra ai chưa, họ có bị sợ ngại con như họ có trước ngại cái gì mà biết trước, biết càng nhiều càng tốt, giống như là mình nhiều cha. Được tương một thằng vậy đó. Mà càng biết thì chúng ta càng dễ cỡ lắm. Ví dụ cái bài này là suốt rồi cứ nhớ cái ôm cái đứa cháu nội, thương cháu nội gì đó, thì có chuyện trong lúc người ta thấy ta nhớ cháu nội thì mình cứ khuyên là nó bỏ cho mình xa. Có nhiều người còn phát triển hạt bạc hay là con gói 100 triệu đô la đang cho một ai nợ vay nợ đó, thì mình coi chứ thực sự đã có đầu chưa. Nếu mà chưa đầu thì nói người nhà nói a cái tiền đó con đã đòi rồi, dù mình chưa đòi mình cũng nói người nhà nói là con đã đòi rồi, mày khỏi lo. Nếu mà ví dụ như có một cái nào ra một lỗ người ta ra nói là bây giờ đây mà chính bằng đó chắc chắn không bao giờ được bảo sao, chính bằng đó bắt buộc. Nếu một người nào dưới tâm nguồn với tôi muốn làm cái xe một cái ngôi chùa lỡ người ta sẽ không được, thôi có người cắt xe rồi nhất thiết cũng đầu người hay cường rất là nặng đột chứ sao, thế cái ngôi chùa đó chưa chắc gì là đạt nào đâu, phải không này, hướng tràng mà vô đạo khóc thả như nhau chưa phải là là tốc độ, đó là chỉ là tu phước mà thôi, thành thạo mới là chính, là phải tu hết ra, thì cái đó là cái mà những người ta thiệt phải nhớ. Thì bây giờ thời gian đã quá gấp rồi, cho nên nói gì là cố gắng hãy nghe những cái bộ văn pháp ngày mai đó, nghe trên nhiều, nhất là cái bộ tình yêu của tôi nó rất nhiều và chuyện này trong 4 ngày liên tục, sáng chiều phải nói luôn luôn trong đó 4 ngày như vậy, quý vị sáng nghe là có thể hiểu được, chứ bây giờ nhiều quá không cách nào mà nói phải vậy, ta để nhé. Có cần phải một bậc chân tu như thầy Thượng Tọa Đại Đức hay sư phụ không? Hay chỉ cần người có lòng thành tâm là đủ rồi? Nếu một vị Thượng Tọa, một vị Đại Đức, một vị chân tu mà biết phương pháp hộ niệm chỉ nên dường cái phần khai thị cho họ rất là tốt. Còn những người mà không biết hộ niệm thì cũng giống như là hồi giờ chúng ta thường là chúng ta hộ sự. Cái bàn Bồ Tát, cái bàn cổ siêu chứ không có cái bàn hồ niệm. Chứ như vậy thì quý vị đó chắc chắn cũng phải nghiên cứu qua cái phương pháp hồ niệm mới có phần khai thị cho người ta. Rồi ví dụ như ở trong năm có nhiều vị sư đã khi mà đi hồ niệm phải kêu người ta hồ niệm để gì? Để coi cái khi phương pháp hộ niệm có tình tâm học hộ như thế nào. Chúng tôi hoàn toàn là học hỏi các vị trong tình tâm hộ niệm. Trong tình tâm học hỏi hầu hết là cư sĩ hộ niệm, còn các vị sư, các vị pháp sư để mà chuyên môn bất kinh giảng đạo và chỉ về cái phương pháp hộ niệm cho chúng ta. Các bạn không có tham gia hộ niệm, tại vì các bạn đều trao cái phương pháp này cho một tử hết. Còn nếu ở đây có những cái chùa, những từ thiện mà các vị sư đã nghiên cứu hộ niệm kỹ các vị đi cùng mình rất tốt, tại vì nhờ đức của các ngài có thể làm cho người đó dễ tin tưởng hơn. Nhưng mà nên nhớ, quý vị đâu phải nghiên cứu về mặt phòng mình, nếu không thì coi chừng bị trở ngại. Vì chính tôi đã từng bàn giao một cái ca hội niệm với hai vị sư trước khi bàn giao cho tôi, nói cho một câu như thế này: anh Diệu Âm ơi, cái bài này không lẽ ông chết đã gần 4 tiếng đồng hồ rồi, tôi hội niệm đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, khi mà hội niệm như vậy cái nắng nó từ cái bụng nó lên ngực. Tôi nói như vậy mà chỉ là một vị sư, tôi đi dạng thành thần công, tôi không có một lời nào hết. Nhưng mà khi tôi tới tôi thấy hội niệm như vậy thì con cái ở dưới bụi giường úp mặt cái đầu giường hôn cái giường của người bệnh đó, người chết đó, khóc lâm ra lâm rứt, mà người cái vị đó không nói một lời nào hết trơn. Thì tôi khi mà tôi tới tôi nói là ai gì là Phật và đứa trẻ con, tôi tới tôi kêu một người đó không chắc nữa, tôi dạy người đó tới trước bọn sợ lại Phật thánh nhân lại Phật mà hồi hướng năm hối công đức cho người khác mình thì đừng có tắt nữa. Tại vì vi khắc như vậy là chúng tôi có hộ niệm vô niệm, người này cũng khó phòng phát sanh, tại vì người đó rất tội. Cái người đó là theo cho tôi là cái nóng ở trên bụng nó lên trên ngực, đúng vậy. Tại sao quý vị đã biết ai đang là đúng rồi? Là tại có cái niệm là phúc tới rồi, niệm tâm phúc tới thanh, thanh từ trong lưng thanh tới đầu, mà trong khi cái luật hồi niệm là trong vòng 8 giờ không được trục chặt tới trong tới còn, mà những người đó đã rửa cảm vào trong tới còn, làm sao mà cứu họ được chúng ta? Là tại vì sao? Là tại vì hồi niệm các vị không biết chứ không có gì cả, nhưng mà chi tiết cũng như một tiếp một cách có đó là xong, phải không nè? Có những người thực tế, có nhiều căn hồi niệm mà tôi hướng dẫn hồi niệm rất là tốt, chỉ có người tới cái không trọng, nói tịnh độ là đây, đây là tịnh độ, Phật A Di Đà đâu mà những Phật đến đi về tây phương của Phật, những người đó cản trở như vậy, thực sự là có. Thế là như vậy thì những người nào phải tin vào pháp niệm Phật, những người nào biết cách hộ niệm để vào sanh thì mới mà tới, còn không thì chúng ta phải hộ niệm cho họ chỉ ra 8 tiếng đồng hồ, rồi tính gì nữa, chỉ ra 8 tiếng đồng hồ thì mới coi ngày coi giờ gì coi, chỉ ra 10 mấy tiếng đồng hồ rồi mới coi gì coi. Còn không thì chúng ta dừng ở đây, mới chết trong một cái là coi thì giờ 2 giờ sau mà không luyện mất thì bị vô cái ngày trùng ngày trùng giờ sáu giờ rồi. Tại sao 360 ngày không coi chút ngày này, mà coi gì đó để chỉ để tìm chút phước cho cái người cuộc sống, bất cứ người chết bị đọa lạc để mà có người phản sanh, để mà hỗ trợ cho người sống được làm ăn có, được lên cương, được giàu có, tội nghiệp cho người thân chúng ta giữ vậy. Cho nên xin thưa quý vị, cứ niệm Phật 10 mấy tiếng ngồi đi cho một mình, sau đó muốn coi ngày của giờ gì coi, nếu mà ngày này tốt thì để ngày mai tiếp tục hộ niệm luôn cho ngày mai cho người ta đi. Cứu độ một người bản thân và Tây Phương có cái tiền bạc nào mà có tỷ tỷ đô la nào mà mua được cái phước đức này đâu. Thế mà việc cái phước đức làm chút lợi lạc, làm chút buôn bán cho nó ngon lành, làm cho gia đình yên ổn, có chút xíu như vậy mà đành để cho người không sao bị đọa thế nào. Lúc sống thì cha mẹ, lúc chết thì bắt mẹ làm ma để về hỗ trợ cho con, là thấy khá giá tội nghiệp như vậy, không nên làm như vậy. Con làm như vậy làm thế nào cho người sắp lâm chung hả? Hay chỉ cần người có lòng thành tâm là đủ? Không phải thành tâm là đủ, và người biết hộ niệm, biết phương pháp hộ niệm, nghiên cứu cho thật kỹ cái cách khai thị nhớ. Tôi nhớ là tôi là thành đối với rất nhiều trong các cái tăng điểm khi xin nghe vậy, chứ không phải thành tâm là đủ. Thành tâm mà không biết hộ niệm là sai, thành tâm mà cứ rờ rắm rắm là sai. Đi hộ niệm nhất thiết định để cái tâm thấy lấy mẹ, tâm thấy lấy mẹ không tặng cho người ta bản sanh, mà gọi là cho người ta chúng ta chịu trách nhiệm. Thần tâm thì tốt mà thần tâm phải biết cách phương pháp. Phương pháp này rất nhiều, nó rất nhiều trong các cái mình nhớ thấy có thể ngày mai cái gì đó để nghe cho kỹ và coi thêm cái gì đó, cái quy tắc trở nên nó không chung sáng của sự kỹ rồi chú ý gì sẽ thấy. Làm thế nào cho người sắp lâm chung, một người chưa từng tin Phật biết Phật nhưng nhờ có sự có cơ duyên người nhà tin Phật
nhờ đến đạo tràng hồn nhiệm thì người đó có phát tâm bồ đề để thi công. Thường lắm cái này trong kinh Phật nói, trong cái kinh nói có những người không biết đạo, không chịu tu hành, thế nên người ta làm ác, người ta làm sai lầm. Nhưng mà nhờ cái cơ duyên sau cùng gia đình chính thống, rồi cái sau cùng cái mình đó mình khai tình chỉ đến cho họ, người ta trực mộ ra, người ta sáng hối nghiệp trước, người ta bảo sanh. Trong kinh Phật nói còn sáng giờ hôm qua đây chúng ta có rất nhiều chuyện này trong kinh Phật nói như vậy, mà thực ra chưa cho cùng chính là do cái thiện căn phước đức trong nhiều đời những kiếp nó chỉ như vậy, người ta mới được như vậy. Chứ không phải là trên đời này nhất ấm nhất các mặt với từng người một ăn một uống một cái nói một cái gặp ở nhau một cái thương với nhau, tất cả đều là có cái cơ duyên vào hết, chứ không phải tự nhiên mà có. Nhớ như vậy, quý vị mà nghe mà quý mến chứ mà quý làm sinh Phật là do cái cơ duyên quý vị nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị hãy gìn giữ đi để thành Phật, quý vị bỏ rơi quý vị mất. Nó có hết trong sinh Phật và nói rõ ràng, chứ không phải là làm sao ta biết được người sắp mất đó thật sự bỏ sanh, chính thành người bỏ sanh. Đây là lời trong sinh Phật nói. Cho nên khi mà một người nói, cái người đó có hiện tượng bề mặt, tôi hỏi là người đó trước đó quý vị có dạy cho họ người bỏ sanh không?